an nghiêm tịnh, dứt trần lao đảo quả biến thành. Lục căn tình lặng hồ xanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đường lai vô lượng thánh hiền. Đời nay tăng bào phước biên, còn xin kính lễ theo duyên niết bàn. Bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn, như lý hành thánh phật đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tám chung, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghìn kính lễ một miền thánh chung vô thượng phương biển thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng.
Và đặc biệt giờ đây là chúng ta lắng động tâm tư để nghe những lời pháp thoại của chúng ta rất là có lợi. Và chủ buổi pháp thoại hôm nay, hiện diện trên pháp đoàn, xin được trân trọng cung kính giới thiệu đến quý hành giả thượng tọa giảng sư đạo hiệu thượng vụ Hà Chánh, phó ban hồng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó viện trưởng học viện tại thành phố Hồ Chí Minh, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và viện chủ thiền viện Phước Sơn ở tại thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Quý thần giả hãy đón chào thượng tọa và một tràng pháo tay hãy quan hỷ. Kính bạch thượng tọa, giờ đây hồi hướng của chúng con càng trang nghiêm và yên lành, cũng thỉnh thượng tọa chia sẻ pháo thoại với hồi hướng kiểu thánh yêu phương lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa chủ trì cùng chư tôn đức, thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 24 tháng Giêng âm lịch năm Ất Mùi, tức ngày 14 tháng 3 năm 2015, chúng tôi được chuyên lành ban tổ chức khóa tu lần thứ 63 yêu cầu đến đây để có buổi sinh hoạt Phật pháp cùng với các Phật tử chúng ta. Trước nhất xin kính chúc thượng tọa chủ trì chư tôn thiền đức cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến năm mới được vạn sự kiết tường, an tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là Nay vui đời sau vui. Thưa quý vị, nay vui đời sau vui là tựa đề của bài thuyết pháp, dựa trên một câu kinh trong Na Ba Đá, tức là kinh Phong Cú mà Đức Phật này dạy cách đây trên 2500 năm tại chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Chùa Kỳ Viên do ông Tóc Cô Độc là người bỏ vàng ra để mua, để cúng dường cho Đức Phật làm chùa để ngài vào dương giáo pháp. Và chùa Kỳ Viên này tọa lạc tại thành Xá Vệ, là một thành phố của Ấn Độ cổ xưa và hiện nay. Bài pháp này Đức Phật ngài thuyết ở tại chùa Kỳ Viên. Hôm nay tại chùa Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xin được trích lại để giới thiệu đến toàn thể quý vị. Thưa quý vị, như vậy một bài pháp mà được Đức Phật ngài thuyết cách đây 2500 năm và hôm nay được đọc lại để chúng ta được nghe lời dạy đó, đó là một điều vô cùng may mắn cho tất cả chúng ta. Lời dạy Đức Phật từ ngày xưa ở một đất nước xa xôi có dòng sông Hằng linh thiêng huyền bí, và lời dạy đó hôm nay lại được tái hiện lại tại chùa Xuân Hòa này. Và các Phật tử là những người được cái phước duyên nghe lại bài thuyết pháp này. Thầy xin chúc mừng quý vị cũng như chúng tôi nhiều. Không dễ gì mà chúng ta được nghe pháp, không dễ gì chúng ta được nghe những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật. Và khóa tu tức là chúng ta tu là chính, tu là tu về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Khóa tu một ngày, hôm nay cái gì tu là chính. Và trong khóa tu này chúng ta có văn kinh chính pháp, tức là nghe những lời dạy để làm cho cái việc tu hành chúng ta càng tốt hơn, càng hoàn thiện hơn, càng đẹp hơn. Chứ còn tu là chính, nghe là phụ. Khi mà chúng ta ở bên chánh điện nghe quý vị phát tâm phát nguyện tu rồi, để phát nguyện tu một ngày, giữ thân khỏi thanh tịnh, phát nguyện của một ngày để làm cho những nghiệp pháp được phát sanh. Tu tức là mình làm cho những ác pháp chưa sanh không sanh phẩm, những ác pháp đã sanh được diệt trừ, những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và những thiện pháp đã sanh được tiếp tục phát huy phát triển. Phải tu là vậy, tu là diệt trừ điều ác và phát triển điều thiện. Như vậy trong con người chúng ta có hai trạng thái tâm lý, một trạng thái tâm lý nó thiên về điều ác, điều bất thiện, và một trạng thái tâm lý nó thiên về cái điều thiện. Và một ngày tu chúng ta để chúng ta diệt trừ cái điều ác và phát triển điều thiện. Cũng giống như chúng ta lấy một viên đá và đè lên đất để trồng lên đất thì cỏ nó cũng mọc được. Chúng ta lấy cái viên đá này ra, tảng đá này ra thì cỏ mọc trở lại. Như vậy chúng ta tu để chúng ta đè cái điều ác nó xuống, nó không cho phát triển. Hoặc là chúng ta trồng một cái cây thì chính cái mình trồng cái cây thì cây đó nó phát triển lên, và dưới gốc cây đó cái điều thì cỏ dại nó không mọc được thì cái cây nó có rồi. Như vậy tu là chúng ta trồng cái cây thiện hành lên, thiện hạnh lên, và khi chúng ta trồng cái cây thiện hạnh lên thì cái cỏ dại tham sân si nó không phát triển. Tại sao chúng ta đi tu? Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Đó là lời giải thích của thầy gửi đến quý vị. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Chuyện tu là chính, tu là sửa. Chuyện tu trong tiếng Hán thì cũng như là sửa những cái điều ác bất thiện mà nó thể hiện qua cái lời nói, qua cái hành động và qua cái suy nghĩ. Và cái lời nói, hành động, suy nghĩ được gọi là nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Lời nói gọi là ý nghiệp, hành động là thân nghiệp. Xin lỗi, lời nói là khẩu nghiệp, hành động là thân nghiệp, và suy nghĩ là ý nghiệp. Như vậy mình sửa cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp và ý nghiệp từ cái lời nói vô ích, từ cái lời nói dối, từ cái lời nói độc ác, từ cái lời nói mắng nhiếc, từ cái lời nói sân hận, từ cái lời nói chia rẽ, thành cái lời nói dịu dàng, thành cái lời nói tình bi, thành cái lời nói nhị xả. Như vậy chúng ta tu được cái lời nói, tu cái thân, cái hành động. Cũng cái thân này chúng ta đi ngồi lễ đôi mắt, chúng ta đi làm việc này việc kia, nhưng mà nó không đạo đức, nó không đẹp, nó không tốt, nó không thiện, và chúng ta chuyển lại thành cái hành động này, hành động của người lễ Phật, hành động của người ngồi thiền, hành động của người ngồi nghe pháp. Như vậy cái này là thân nghiệp, là tu cái thân nghiệp. Nhiều khi chúng ta cũng mệt mỏi chứ, nhất là những gì lớn tuổi, giống như cái xe mà nó bị cũ xưa rồi, xài 30-40 năm rồi, bây giờ nó cũng phải chịu rã đi. Cái thân này mình đã xài nó hết khoảng 50-60 năm rồi thì nó phải chịu rã đi, nó mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta cố gắng dùng cái thân mệt mỏi này để mà tu tập, để mà lại Phật, để mà ngồi thiền, để mà nghe pháp. Nhưng mà chúng ta chuyển từ cái thân nghiệp không thiện thành cái thân nghiệp thiện, thân tu. Và thứ ba, là chúng ta chuyển từ cái ý nghiệp bất thiện thành ý nghiệp thiện. Ý nghiệp bất thiện là cái suy nghĩ của mình á. Có nhiều khi mình suy nghĩ mình bực bội người này, khó chịu người kia, mình suy nghĩ như vậy, trách móc người nào. Bây giờ mình suy nghĩ lại, suy nghĩ cái điều tốt, điều lành, điều thiện, lòng thanh cao, nhớ cõi miền thanh cao. Cái tâm của mình, cái suy nghĩ mình hướng về cái điều thiện, điều lành, hướng về cái điều cao thượng, cao quý, thì đó là tu, tu về ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Hôm nay quý vị đã đang tu trong một ngày, thì đã phát nguyện không, phát tâm, và tu là phải tự phát tâm. Mà tu là cổ phúc luôn. Khéo tu, ngộ dụng tu gì? Thì ngày nào cũng tu, tu được. Thì ngày nào chúng ta tự chúc mừng. Thì ngày nào chúng ta đoạn trừ được những điều bất thiện. Và ngày đó chúng ta thành tựu được những điều thiện được làm. Kính thưa quý vị, như vậy hôm nay đề tài bài pháp mà thầy sẽ trình bày là nay vui đời sau vui. Thầy hỏi gì hôm nay quý vị tu một ngày thầy như thế này thì vui hay là không vui, hay là ở nhà vui hơn hay là vô chùa này vui hơn? Tại vì nay vui rồi đó, hôm nay mình vui, hôm nay mình vui, thấy vui. Vừa thấy mình được ngồi nghe thuyết pháp, được niệm Phật, được tụng kinh, được để làm họ nhớ, được đeo trên cổ cái pháp ý, đúng không? Vì rồi thấy ít mà vì này thấy nhiều, vì này thấy xấu mà vì này đẹp hơn. Đeo này đem trình đến đẹp lên. Hồi trước là cái màu lam không, bây giờ nó xuất hiện cái màu vàng. Rồi màu vàng thì vậy, vì sao có thấy cạo đầu á? Mặc đồ vàng thì cạo đầu, nhưng mà mặc đồ vàng thì cạo đầu. Bởi vì mất cái môn biết dễ dàng thôi, thì cái tóc nó còn. Hy vọng là chừng 5-10 năm nữa đó, năm nay khóa tu sắp 3 không, tới khóa tu 100 là đem màu vàng hết, vàng từ trên xuống dưới. Như vậy mình tu là mình sửa, bình thường mình mặc cái đồ mình có mặc cái áo tràng, mình tu mình phải mặc áo tràng, áo tràng nào nó sẽ tràng nhiều. Mình tu mình không có mặc, mình không tu thì mình mặc đồ bình thường, mình tu mình mặc y cải sạch. Trên tu là nó sửa, nó thay đổi. Ở khi có gì mặc cái áo tràng vào, đeo cái pháp y vào, gọi là pháp y, thì tự nhiên cái người mình nó trang nghiêm ra. Nên vì nào mình chưa có thì về lấy cái mẫu nó tự may. Để mà thầy này đọc kinh thôi để đeo. Này có cái xã hữu vào, phải là thì rồi có cái nhậm rồi. Nó để cái vỏ sắt, rồi để cái tủ, nó biết ai cầm nhầm rồi. Rồi giờ thì cũng ra. Thầy kia thì đã lợi nữa một năm, mới cuối năm mới làm gần. Cho nên thôi để từ từ đến. Nhưng mà giờ thầy thì nghĩ cái gì nào mà mất rồi mà chưa có, mượn cái mẫu của tự may, rồi vào nhờ thầy tập tiếp cho, rồi đem cái mẫu. Mà không những đem hôm nay mà ngày mai ngày mốt ở nhà cũng đem đi tới luôn cho ông chồng thấy. Thấy một tu, cái người vợ thấy một tu. Như mà cáo tàn vào chưa đem cái pháp y này vào là mình là Phật chân tu. Mà tu thì là vui, tu là vui, nên là nay vui, trời sao vui. Mà tu là yên vui. Làm thiện hai đời vui, làm thiện hai đời vui. Hôm nay mình làm thiện mình tu, thì hai đời vui, đời này cũng vui, đời sau cũng vui. vui nó ăn vui, hay là xả vui càng ăn càng ăn vui, nó vui nó ăn vui, hay là nó ở đây là người ấy, tức là người làm nghiệp thiện, nó vui nó ăn vui, thấy nghiệp tỉnh mình là thấy cái tam nghiệp, tức là thấy cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp trong sạch thanh tịnh của mình đã làm. Cái ý nghiệp và cái pháp mà thầy trình bày xung quanh cái nội dung này, nay vui đời sao vui, làm niệm hai đời vui, nó vui nó ăn vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Thì tha mô ti bệ cha mô ti Tata Bunyo Upayattha Morati So Morati So Amorati Dishwa Kama Vishuthi Mattano. Đây là nguyên nhân cái bài kinh mà Đức Phật cách đây 2000 năm đã thuyết ra cho các vị sư trong chùa Hiền Viên. Vì nó có liên quan đến câu chuyện có một thiện nam, ông là cái người quy Phật, quy pháp, quy tăng, rồi hướng dẫn cho những người bạn đạo, bạn bè con cũng theo Phật pháp tăng, rồi hướng dẫn cho 14 người con của mình cũng theo Phật pháp tăng và quy tăng Phật. Và hàng ngày làm được nhiều việc lành thiện, rồi cuối cùng ông thiện nam này tuổi già sức yếu và từ trần. Câu chuyện này liên quan đến câu kinh này, liên quan đến câu chuyện đó cho Đức Phật ngài đấy. Các tỳ kheo thắc mắc hỏi ông cư sĩ Phật tử này sau khi chết thì như thế nào, thì ông cư sĩ Phật tử này sau khi chết được tái sanh rồi làm vị chư thiên. Đức Phật trả lời vậy, và từ đó Đức Phật mới dạy rằng nay vui đời sao vui, làm thiện hai đời vui, nó vui nó ăn vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Kính thưa quý vị, bài kinh này Đức Phật ngài thuyết tại chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên là trước đây là đất của Thái Tử Kỳ Đà, rồi ông có cô độc. Sau khi mà quy Phật pháp tăng, ông là một người đại gia của thời Đức Phật, giàu có, thì ông có cô độc muốn mua cái chùa Kỳ Viên, muốn mua cái đất này để xây cái chùa để dâng cho Đức Phật. Ông Thái Tử Kỳ Đà là ông là giàu có, ông là hoàng tộc, ông đâu có cần tiền, thế là ông mới thách đố. Ông nói bây giờ tôi hát, nhưng mà với điều kiện là ông phải lấy vàng, ông trả tới đâu thì tôi cười lắm từ đâu, tôi bán lắm từ đâu. Ông này không có chơi luôn, không có thiệt. Nhưng mà ông có cuộc gặp này, cái niềm tin của ông Đức Phật mạnh quá, và ông giàu có quá, cho nên ông về nhà ông mở kho, ông lấy vàng bắt đầu trải, trải đến tới đâu thì trải vàng tới đâu thì đất là của ông. Ông kia cứ tới đâu thì lụng vàng tới đó, tới đâu lụng vàng tới đó. Ông này là chỉ là nó khách thôi, nó cho vui, nhưng mà không nó không có đâu, ông là cũng nhiều. Từ đó mình phải coi có tích nó về ra tù, chứ đừng có coi là tất vàng. Anh có tất vàng, tôi bán cho anh không? Tất vàng. Mua đau thì lỗ, mua khổ thì lợi. Cái tất này nó cũng có giá trị lớn lắm. Tại nó mua đau thì lỗ, mua xe thì lỗ, nhưng mua đất thì lợi. Có nhiều gì bây giờ đất trong vùng sâu vùng xa, rồi người tưởng nó có giá trị, nhưng mà rồi sẽ phát triển của xã hội đất nước, cho nên là mở con đường lớn ra, thì cái đất đó thành là đất vàng. Nhưng hồi xưa ở đây cái chùa này thì cũng vậy thôi. Cái đây chừng là 5-7 năm thì cái con đường này đâu có quan trọng. Nhưng bây giờ thành ra cái chùa có một cái mặt tiền rất là rộng. Rồi là đất cái tiền chùa này cũng là có mẫu. Còn đây trung tâm thì xã không khác nữa. Đây là một cái nơi mà có thể để mở hai phòng tháp một cách
còn không nào.
Như tiền nhiệm Quốc Sơn Đồ Lãnh Giang của thầy ở xã Phúc Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, trước đây là thuộc huyện Long Thành. Xưa đi muốn đi từ ngoài quốc lộ 51 đi vào hào đó thì nhiều cái xe đạp đi cũng được, chạy được. Đường nó chỉ là đường nhỏ, đủ một chiếc xe ra cái xe đạp, còn những chiếc xe bò đi. Chứ bây giờ mở cái đường lớn ra, đường tránh quốc lộ 1, đường tránh Biên Hòa, tự nhiên thành cái chùa nó gần cái đường tránh đó. Thật thương cái gì thì ông Thái Tử kỳ già này ông có vậy thôi, nhưng mà ông có cuộc đời này ông mua cái gọi là vô biên chiếm. Nhưng mà rồi có cái cây mà không thể để vàng được, thì nếu cái cây gì thấy cây lót vàng đó là đụng cây, đụng cây làm sao lót vàng, cho nên bỏ không có lót rồi lót. Nó thành ra là cây á thì ông có ông về ông Thái Tử ông cúng ông cho tặng. Còn cách đó thì ông tóc của đọc vui trên ngay ngõ tóc của đọc viên cây ấy cũng hát tên kia tóc đó là của ông tóc của đọc. Tại sao gọi là tóc của đọc? Tóc của đọc Anantha là cô đơn, vì chính khác là cấp dưỡng, cấp dưỡng cho người cô đơn gọi là tóc của đọc. Thì ông có danh hiệu đó bởi vì ông là một vị mà mạnh thường quân, một cái người giàu lòng hảo tâm, thấy ai đó rất kỳ thương, rất thường cho mặt, có thường cho ăn, biết khi đó có khi nó. Do đó cho nên là dân chúng ở cái làng đó, ở cái thành phố đó, họ tặng cho ông cái biệt hiệu là danh hiệu là Tóc Của Đồng, cái tên ông là Sơn Đô, một tên khác. Thì thưa quý vị, cái Phật này xếp cái bài là tháp này tại chùa Kỳ Diên của Cấp Cô Đồng. Lúc bây giờ tại thành xá vệ này có 500 ông Phật tử Việt Nam, toàn là những nhà hâm mộ tôn trùng Phật pháp, những người quy Phật pháp, những người có niềm tin xuồng đạo. Và mỗi ông như vậy là quy tụ 500 người đi theo, 500 ông cư sĩ Phật tử trong một nhóm. Thì 500 ông này chia thành 500 nhóm được, rồi mỗi nhóm là 500 người. Ví dụ đạo tràng Chùa Xuân Hòa này 1.000 người là Phật tử, đạo tràng Tiền Diệm Quốc Sơn 500 người Phật tử chẳng hạn vậy, rồi đạo tràng Chùa Bảo Sơn 500 Phật tử. Thì hiện nay nó có khoảng ở khu vực này có khoảng 500 đạo tràng. Thì là do 500 ông Phật tử gọi là đứng đầu để làm cái công việc tu hành hộ trì Phật pháp, nghe kinh, nghe pháp. Và trong 500 ông Phật tử này, trong 500 nhóm này thì ông là lớn nhất, là trưởng nhóm của 500 nhóm, mà mỗi nhóm có 500 người. Thì ông mà trưởng cái 500 người này thì có 14 người con, 7 tay 7 tay. Và cái ông Phật tử này rất là xuân đạo, cho nên đặt cái tên ông là Thâm Mi Ca. Thâm Mi Ca. Và ông hướng dẫn cho người vợ của ông và các người con của ông phải là những người mà tin tưởng Phật pháp, hộ trì Phật pháp, cúng dường Phật pháp. Cho nên hàng ngày gia đình ông cũng như các Phật tử trong lớp đều đến chùa Kỳ Diên, buổi sáng thì cúng dường thức ăn, buổi chiều thì cúng dường thức uống, liên tục vậy. Ông là cái người đứng ra làm gương mẫu giới đức cho cả gia đình ông và tất cả Phật tử. Ông quan hệ hỏa thích trong sự cúng dường, Đức Phật và Chư Tăng. Vì nhớ khi làm cái gì thì phước báo gì cũng phải có sự quan niệm bảo thích được rồi, chứ đừng có làm vì một cái tâm bắt buộc. Nếu mà làm vì cái tâm bắt buộc á thì cái phước nó yếu gì không, nó kém gì không. Rồi nếu mà làm vì cái tâm quan niệm thì cái phước cho nhiều. Thì hôm nay quy định đây tu hành tâm lúc nào cũng quan niệm mát mẻ và sự vui thích thì cái phước nó nhiều hơn của cái người mà tâm đến đây tu mà tâm bình thường. Giống như bạn bè rủ re đến đây tu mình cũng đi, nhưng mà mình không có quan niệm, không nhiệt tình thì cái phước nó còn yếu hơn, kém hơn cái người mà có cái tâm quan niệm. Nên khi quý vị làm bất cứ phước gì nhớ là đã có cái tâm quan niệm. Ví dụ như quý vị bố thí cho ai đó, để cá cho cái người ăn xin, thì mình bố thí mà bằng tâm quan niệm, chứ phải cho họ đi cho rồi. Nếu mình cho mà thế họ đi cho rồi thì cái phước ít hơn cái người mình cho mà có sự quan niệm. Họ cũng là con người nhưng mà họ thúc phước mà sanh người, thì nếu họ có tội thì họ sanh địa ngục, chúng sanh ra tương lai là quỷ rồi. Cho nên chúng ta đừng có xem thường một cái người giàu họ nghèo, giàu họ bệnh hoạn, nhưng chúng ta cũng không có xem thường mà được. Bởi vì những người có phước sẽ là người, còn cái người mà không có phước thì không sẽ là người không. Sinh làm người có dễ lắm thôi, được làm người mất sống công lên trời. Để cái người có phước mới được sẽ là người. Mà có thể là cái người đó trong tiền kiếp họ để có bố thí, cho nên kiếp này sẽ là người nghèo, họ phải đi xin. Mà khi mình cho họ vậy đó thì mình cho bằng tâm quan niệm thì cái phước mình là mới nhiều được. Còn nếu mình cho để cho có lệ hoặc cho để cho họ đi cho rồi thì cái phước mình là yếu gì lắm. Cũng tốn 5.000, 10.000, 2.000, 3.000 nhưng mà phước thì lên 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 ít. Cũng tốn 5.000, 10.000 đó nhưng mà có cái sự quan niệm của mình, tâm tâm thật sự quan niệm thì cái phước nó nhiều hơn. Cho nên khi chúng ta làm cái phước báo nhớ là chúng ta quan niệm. Cái thứ hai là chúng ta có trí tuệ. Trí tuệ là mình biết là mình cái mình nhân nào thì quả đấy. Ở khi có cảnh ác gặp dữ, ai ơi các bạn làm kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Nhưng mà cho mình hiểu như vậy, ý thức như vậy, mình có trí tuệ. Và khi mình có trí tuệ đó thì cái người mà làm phước mà có trí tuệ thì cái phước nó nhiều hơn cái người mà làm phước không có trí tuệ. Tức là khi mình làm phước mình nghĩ đến nhân quả, nghĩ là nhân nào quả đấy. Ở thì gặp là mình ác gặp dữ thì mình có cái trí tuệ vậy, mình làm phước thì lúc đó mình có trí tuệ. Cũng giống như quý vị đi tu, người có tu đây thì nghĩ là mình tu đến mấy, mình tu đây mấy để ủng hộ cái chùa này, mà mình tu đây để mình tạo cái phước báo đời này đời sau. Đời này mình có phước báo, mình an lạc, mình thấy vui, đời sau mình có sự an vui. Vì do cái phước báo này mình sẽ là người, sẽ là quý thiên, mình được an vui. Thì mình nghĩ vậy mình có trí tuệ. Như vậy cái tiêu chuẩn thứ hai là làm phước phải có trí tuệ. Thứ nhất là làm phước phải hoàn thiện thì phước mới nhiều được. Thứ hai là làm phước phải có trí tuệ thì phước mới nhiều được. Và thứ ba làm phước phải nhanh chóng, không có chậm chạp chần chờ. Khi mình phát tâm mình đi tu rồi mình đi liền, không có cái chờ người này gọi điện thoại gọi mình, người kia gọi điện thoại nhắc nhở mình, không có chậm chạp. Gọi là mình bố thí thì bố thí liền, chứ không có chờ chờ nghĩ tới khi tôi còn phải bố thí. Gọi là bắt tâm đi tu thì tu liền, em không có chậm chạp chần chờ. Và cái thứ ba mà để cho cái phước nó nhiều hơn đó là phải nhanh chóng, nhanh nhẹn, khẩn trương. Ba cái tiêu chuẩn mà cái người tu chúng ta cũng phải hiểu thêm để khi mình tu tập mình tạo cái phước báo. Thì mình thứ nhất là mình phải có sự hoan hỷ, thứ hai là mình phải có trí tuệ, và thứ ba là phải nhanh chóng. Ví dụ người ta dự khóa tu 7:30 có mặt, mình tới 8:30 mới tới, thì thầy hỏi gì, cái người 7:30 phước nhiều hơn hay là người 8:30 phước nhiều hơn?
7:30.
Thì vậy người 6:30 phước nhiều hơn 7:30, đúng không? Như vậy thì cái nhanh nhẹ cái phước nhiều hơn cái người chậm, đúng không? gọi là vì bố thí. Vì gặp những người mà cần họ cái nhầm muốn mà họ mình giúp đỡ liền, mình suy nghĩ tới chiều rồi mới giúp đỡ. Cái người nào muốn nhiều hơn, buổi sáng giúp đỡ, chờ họ tới buổi chiều giúp đỡ, tìm cái người nào muốn nhiều hơn. Buổi sáng, đúng. Ai cũng bị cái bệnh đó, cái bệnh là có nhiều khi mình muốn bố thí, muốn giúp đỡ gì, cái nhiều khi mình muốn hơi tiết tiết. À, chờ rất nhiều cái mình thôi bố thí rồi, nghĩ lại thôi mình bố thí thì còn có bước, nhưng mà thật sự bố sáng làm thì bước nhiều hơn, chờ hơi tới buổi chiều, đúng không? Cũng giống như cái người đó, có nhiều người đó, có 30 tuổi nó giàu rồi, mình tới 80 tuổi mới giàu. Tại vì mình bố thí chừng rồi, thay vì 30 tuổi mình đã giàu rồi. Vì cái trước đây mình làm cái bố thí, mà cái bố thí mình nó chậm quá đi, đúng không? Nó chậm chậm quá đi, cho nên nhiều khi mình nó 70 tuổi mình mới giàu. Mà mình chuẩn bị giàu, mình giàu mình không hưởng được. Mình giàu cái mình mới vừa giàu xong cái chết rồi. Đó là gì? Có nhiều người trên thực tế là có những người mà nó mới giàu xong cái mà chết rồi, họ không hưởng được nhiều do cái trời trước của họ, họ bố thí nhưng mà họ mới chậm chậm chậm. Có nhiều người cái gì tu á cũng vậy, đi tu á có nhiều người nó phát tâm đi xuất gia là đủ đi xuất gia liền. Có nhiều người phát tâm xuất gia rồi nhưng mà rồi cuối cùng là thành bị cái duyên này duyên kia trở lại, rồi cuối cùng á gần lớn tuổi rồi mình được đi xuất gia. Mà lớp tổ lớn xuất gia thì xuất gia chưa được bao nhiêu rồi thì đã duyên tình rồi, đã tự trọng rồi. Thưa thưa về cái phước của người trí tuệ, cái phước của người nhanh nhẹ, cái phước của người quan hệ thì nó nhiều hơn cái phước của người mà làm phước mà thiếu cái sự quan hệ, làm phước mà thiếu trí tuệ và làm phước mà thiếu sự nhanh nhẹ. Thưa quý vị, thầy sẽ tiếp tục cái câu chuyện liên quan tới bài Niệm Pháp. Một thời gian sau, ông Thiện Nam này bị bệnh, sức lực suy giảm rất nhiều, xem về não bình tĩnh mà hoa nở được tàn, trăng tròn được tiếp, bèo họ được tan, người gần là ly biệt. Bao nhiêu năm làm cái con người trở một chiều tóc trắng như môi, lá úa trên cao đồng đầy, cho trăm năm còn chết một ngày. Mỗi người chúng ta đều có bốn cái này: sanh, lão, bệnh, tử. Cái gì cũng có, tiền cũng có, nhưng mà sanh, lão, bệnh, tử có, đúng không? Có nhiều khi mình tiền mà không có thêm thiếu đó, nhưng mà sanh, lão, bệnh, tử là có đầy đủ. Mà nếu mình hiểu được cái điều này, mình đang tu, đúng không? Sanh là khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ. Mỗi người đều sở hữu tài sản là sanh, là già, là đau, là chết, đúng không? Vì sanh có rồi phải không? Già có chưa? Có chưa? À có rồi. Bệnh có chưa? À, tự chuẩn bị chưa? Sanh lão bệnh tử. Đây mỗi người chúng ta đang có cái sở hữu này. Mình sổ không có, nhưng cái sổ này có. Cái sổ nhà, cái sổ miền, chủ miền nhà không có, chủ miền đất không có. Nhưng mà cái sổ đỏ mà chủ quyền thì sẽ làm tự được có. Thầy xin chúc mừng mọi người có cái sổ đỏ này. Người nào cũng có cái tài sản đó. Biết như vậy là không khỏe, còn biết không hợp. Mình biết là mình có cái tài sản này thì người mình rất khỏe. Còn nếu gì không biết là không hợp chưa? Biết mới tu được, con cũng chết, nhà cũng chết, biết thì sao? Mình biết là mình già, mình biết mình bệnh, mình biết mình chết, mình mới không tu được. Mà tu thì là khổ, tu thì mình sống, mà không tu mình chết. Tu là mình trách nhiệm, tu là mình biết được hết, tu là mình tự biết sao, mình sống. Apamado anatang padang Pamado matudo padang apamata yang diye matatata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật tư đến diệt vân. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng bị chết. Cái người tu là người sống, mà người không tu là người chết. Tôi tin cái Phật này nói vậy. Cái người tốt là gì sao? Thầy xin chúc mừng những người đang sống. Đang ngồi lên đây nó tốt. Thầy xin chia buồn những người đang đi mà kia họ không trách nhiệm thì họ chết. Đúng. Trách nhiệm là sống, mà không trách nhiệm là chết. Tu là sống mà tu chứ. Khép tu nổi dụng tu gì? Thầy hỏi gì? Chìm xuống dưới biển thì sống rồi chết. Chết. Vậy thì khép tu thì nổi, mà dụng tu thì chìm. Đó. Dù đem cái gì về nhà, không có biết nửa vàng đi. Chứ nếu mà mình tu thì mình sống, mà mình không tu mình chết. Kể cả những người trong nhà của mình mà không tu mình chết. Để người chồng mình, người vợ mình, người con mình, anh em của mình, cháu chắc của mình mà họ không tu thì họ cũng là người chết, người sống. Mà cái người mà không tu á, mình sợ cái gì? Cái gì gặp người chết sợ? Thầy hỏi gì nữa đây? Gặp người chết sợ? Sợ. Nửa đêm đi đường thấy người chết sợ? Sợ chứ, đúng không? Mà cái người không tu á, đào nghĩa với người khác. Nên mình gặp cái người không tu mình sợ lắm. Cái người mà họ sân si hoặc tiền não, nắm lại thì sợ. Cho nên thưa quý vị, cái người mà tu hành là cái người đang sống, đang tồn tại. Và chúng ta là cái người phát tâm tu để chúng ta sống, chúng ta tồn tại. Còn nếu mà ngày giờ nào, phút nào mà chúng ta không tu, tức là chúng ta chết rồi. Và trở lại cái bài cái ý mà thầy cũng nói là ông Thiện Nam này ông đến cái thời kỳ phải chết theo cái lẽ thường tình, sao mà không được biết mình chỉ quệ, ông muốn được nghe kinh nên bảo người nhà đến tỉnh lễ Đức Phật và xin cho 8 hoặc 16 vị sư về tụng kinh cho ông. Biết mình cũng yếu rồi, chắc cũng tắt thở tới nơi rồi. Cho nên ông mới yêu cầu con cháu của ông đến chùa Vị Diên để thỉnh 8 vị sư về nhà để tụng kinh. Đây là cái truyền thống cổ xưa mà bây giờ không còn áp dụng. Thường thường những người trong gia đình của mình mà nếu có người bệnh hoạn thì thường 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 các chúng ta đến nhà để tụng kinh. Và tại sao? Tại khi tụng kinh vậy thì cái tâm của những người bệnh đó an trú trong cái lời kinh, không suy nghĩ gì khác. Nó có tác dụng của nó. Mà nếu trong lúc đang nghe kinh, đang ăn cứu trong bài kinh mà tắt thở lúc đó thì thầy xin bảo đảm rằng cái người này chắc chắn sanh vào cõi đồng, làm sao một người mà cái truyền thống này vẫn duy trì đến ngày hôm nay. Hồi xưa bà dạy làm, nhất là trong lúc mà mình bệnh mà gần tắt thở mà được nghe cái lời kinh từ bi nghĩ xả, những lời kinh em dịu, người ta mình an trú trong lời kinh đó mà lúc mình tắt thở chắc chắn mình sẽ đi lên, chắc chắn gì. Em quý vị nhớ ở khi nào mà tỉnh hoặc là khi nào mà gần lên đường, nhớ nhận con cháu của mình tỉnh mấy sư thầy tới để đọc cho mình bài kinh trước khi mình nhắm mắt. Và cũng đừng có hy vọng đọc bài kinh xong sống lại. Nên cái dạng đó chữ ý thì nói không? Có nhiều vậy nó tụ tỉnh, nó thầy tới tụng kinh mà không tính gì hết. Tỉnh tụng rồi cái đi luôn. Mà tụng để cho cái tâm nó an trú để mà đi, chứ không phải tụng để mà sống lại. Rồi nếu như cái người là cái phước nó còn, cái tuổi thọ nó còn, cái nghiệp tử nó chưa tới thì tiếp tục sống được. Còn nếu cái nghiệp tới rồi thì phải chết. Nhưng mà chết trong cái tâm trạng của cái người an lạc, của người để là an trú trong lời kinh Đức Phật thì nó khác. Ở cái chết của người mà đang bất loạn, đang phiền não, vì đó thầy dặn cái này quan trọng á. Cho nên như những gì mà chuẩn bị lên đường nhớ cái này, đừng quên. Thầy có một lần thầy bệnh cũng nặng lắm, lúc đó thầy hiểu tao mấy đêm liền không ngủ được. Rồi có một vị sư đến chùa đến tụng kinh, Và khi đến tụng kinh như vậy á, thầy có thể bệnh, có thể ở nhà trước cái nhà để trị, có thể tu đi tu rồi. Nhưng mà ở nhà cũng đưa về nhà để chăm sóc kinh vậy. Thì lúc đó thầy tiếp tục mấy ngày cả tuần không ngủ được. Mà khi mà được vị sư đến tụng kinh, tự nhiên cái đêm nó thì ngủ được. Tức là khi mà tụng kinh như vậy á, làm cho cái tâm của mình nó an trú trong lời dạy Phật, trong những bài kinh. Và cái tâm mình an trú thì mình nó siêu nhiên, nó bớt đi. Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là mình nó siêu nhiên, nó bớt đi, cái tâm mình nó im, mình nó bớt, thì tiếp tục mình sống. Hai là nếu mình chết, thì mình chết trong nhân lạc, chết trong bình nhạc. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới cho các vị sư đến nhà tụng kinh. Thì ông yêu cầu tụng cái bài kinh gọi là chánh niệm. Em nguyên sức tăng nghe căn dân của bà Cú rù sư ca tí ê kê nô dân tí tóc ê mắc cô Sát ta nhân sư thi gia Cà dê ca dân bạc sĩ ra tì Hà ta bê tâm cha đô tí mơ Hà vi nay yà lô kê tâm cha đô nè sang. Quý vị thính giả hãy trụng trang thầy thích một đoạn ngắn. Thì trong lúc mà các siêu đa tụng kinh, các thầy đã tụng kinh, thì ông Thiện Nam này ông mới bảo rằng là thôi đi Phan Đạt, thôi đi Phan Đạt đang tụng kinh mà ông nói lớn gì đó, thôi đi Phan Đạt. Thì các sư đang tụng kinh thấy không kiếm Phan Đạt, không đi thì đâu đi về chùa tới sao vậy? Thì các sư mới thu xếp họ đi về chùa. Rồi ông Thiện Nam đang nằm nghe kinh. Rồi lúc đó thì không nghe kinh được. Các người con á, nghe cái người cha bảo là thôi đi Phan Đạt. Rồi tức là ý muốn nói là các sư đừng tụng kinh nữa. Thì các sư về, các người con khóc được. Có nghĩ rằng cha mình bị sáng rồi. Cha của mình bây giờ bệnh rồi sắp từ trần, cho nên cái tâm trí bấm loạn sáng lên. Thì các sư đang tụng kinh mà không cho tôi khoan đi, khoan. Thì thưa quý vị, một lúc sau ông Thiện Nam tỉnh lại, nghe khóc, tôi hỏi sao có con này khóc. Thưa cha đã bảo tỉnh Chư Tăng đến tụng kinh cho cha nghe. Thế mà khi Chư Tăng đang tụng kinh thì cha lại ngăn bảo câu đi Phan Đạt. Các con khóc chỉ nghĩ rằng cha sợ tử thần, khủng hoảng tâm lý, cho nên mới nói những lời như vậy. Này các con, không phải cha nói lời ấy với Chư Tăng đâu. Thế thì cha nói với ai? Có sáu vị chư thiên từ sáu quả trời đưa đến sáu chiếc xe đang chiếc lộng lẫy đậu ngay giữa hư không. Họ đứng trên xe cất tiếng hỏi cha, mời ngài quan hỷ về quả chư thiên của tôi. Mà sáu chiếc xe nào cũng có vị chư thiên ở trên xe đó thì mời lắm. Tức là mình ở đây có tất cả là sáu quả trời giới, quả trời là lợi giả ma đông sức, tứ đại thiên vương tạo lợi giả ma đông sức, quá là thiên tha quá tự tại là sáu quả trời giới, quả người là bảy, bốn quả khổ là súc sanh ngạ quỷ atula địa ngục. Như vậy ở giới này có 11 quả, trong 11 quả này thì có 7 quả vui và 4 quả khổ. 7 quả vui là súc sanh ngạ quỷ atula địa ngục, một quả người là vui chưa tỉnh nọ cũng khổ, và sáu quả trời chưa, sáu trời chưa là quả chư thiên. Mà mình mắt luôn mình thấy được, quả người thấy được, quả địa ngục mình thấy được, súc sanh thấy được, atula tỉnh nọ có người thấy được không, ngạ quỷ có người thấy được không, súc sanh ngạ quỷ atula địa ngục mình thấy được. Đó. Thì thưa quý vị, tức là như mẹ và con Maria sau khi chết cũng sanh vào cõi trời, gọi là đâu xuất này, đâu xuất thì chúng ta gọi là Bồ Tát kiếp chốt, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà sanh làm người và tu hành thành Phật, thì trước khi mà đến cõi người này thì ngài cũng ở cõi trời ở tình tu sĩ đại. Cho nên các người con nói là trong Đức Phật dạy là cái quả này là quả đặc biệt nhất trong sáu quả trời trên. Vậy thì các con hãy lấy dòng hoa liền lên hư không và nguyện xin dòng hoa này dính trên chiếc xe của quả trời đầu xuất. Thì mới lấy cái dòng hoa này liền lên. Thì cái dòng hoa này dính vào cái chiếc xe đó, nguyện trước khi liền lên thì nguyện, thì dòng hoa dính vào chiếc xe của quả trời đầu xuất. Các con ông đi lời ném một chồng hoa dính vào gọng xe và lơ lửng giữa hư không. Xe mình thấy, chồng hoa mình thấy, chồng hoa là của con người, còn xe cũng có trời, của mắt hàm mình không thấy cái xe, nhưng mà thấy cái chồng hoa đang lơ lửng. Tất cả mọi người túc trực nơi đó đều thấy chồng hoa lơ lửng giữa hư không mà không ai thấy chiếc xe nào cả. Ông Thiện Nam hỏi: các con có thấy dòng hoa không? Dạ, tôi thấy. Dòng hoa dính trên chiếc xe đi xa từ cõi đông xuất đưa xuống, cha nay sắp về thiên cảnh. Vậy các con chớ nên bi thảm, nếu muốn tái sanh về đó để phụ tử được trùng phùng, thì các con nên noi gương cha mà tạo nhiều phước báo ở cõi thế gian. Dứt lời, ông Tam Thiên Ca từ giả cõi đời bước lên thiên xa về cung trời đầu xuất. Nhanh nhiều chưa? Thầy hy vọng là trong số những người đang ngồi đây thế nào cũng tập ý chai nữa. Còn như mình phải chuẩn bị bớt cái sân si, bớt tiền não đi, mà tu hành tinh tấn lên thì thế nào xe nó đúng rồi đi, đúng không? Người có phước làm việc nhé. Người vô phước là nhiều khi là không ăn tới lúc đó. Nhưng mà có phước rồi thì tự nhiên có xe cổ tới lúc đó. Thì mình phải có phước. Mỗi người phải tạo phước báo. Rồi phước báo này phải dành để làm, chứ không phải đợi ta nên nghỉ để làm. Phải dành để làm. Thì tu được, phải dành để tu, dành chỗ ngồi mà ngồi tu chứ. Đúng. Để ngồi thanh nha, nhiều khi bị khúc tâm, không tập trung được cái phúc báo. Còn ngồi gần đây thì tự nhiên tập trung phúc báo, tập trung cái tâm của mình vào cái điều phúc báo, thì phúc báo vẫn nhiều hơn. Đúng. Năm thì rưỡi thì đứng xếp hàng lên cổng thì được rồi. Dành vô cái chỗ trên ngon làm chuyện để mình tập trung cái phúc báo, tập trung cái phúc của mình cao, nó nhiều hơn, đúng không? Chứ người ta 8 giờ người ta mới vô khóa tu, mình tới 9 rưỡi mới tới. Thì tự nhiên bước mình đã yếu hơn rồi. Cho nên là mình hơn nhau chỗ là cái người có phước hay là người vô phước, hay là phước nhiều phước ít thôi. Rồi mình nhắm ra mình có phước nhiều phước ít liền. Khi mình chết có ai rước mình không? Chư thiên có xuống rước mình không? Hay là quỷ sứ lên rước mình? Cái đó quan trọng. Quan trọng là khi mình nhắm mắt đi là ai rước mình à? Mình suy nghĩ đi, chư thiên rước mình hay là quỷ sứ sẽ ăn rước mình? Thương mình tu tập là khôn, thương mình là phiền não tự chôn lấy mình. Đáng chung tiếp mình là thương mình á thì đáng tu và đáng tu tập. Còn nếu mà thương mình có phiền não sân si quan cái quá thù thì đó mình tự giết mình rồi, chắc chắn là mình chết. Mà ai dám rước mình? Chư thiên có cái nào rước mình? Chỉ có quỷ sứ Atula là phải rước mình thôi, chứ không ai rước mình. Mà ta hy vọng rằng đạo tràng quý vị Phật tử đây, chùa Xuân Hòa đây, khi nhắm mắt ở đây nào chưa đi cũng đến dành rước gì đi. Tự chúc mừng mình đi chứ. Rồi không gian còn nhận đi chứ. Cha nay sắp về thiên cảnh, không biết chắc không về cái cảnh, về cái trời. Cứu bán này mình cũng về cái trời đâu vậy? Cứu bán này mình luôn. Cho nên bây giờ cái trời luôn. Cha này nó về cái cảnh. Vậy các con chớ nên khóc lóc, bi thương. Nếu nó tái sanh gì đó, để cha con được đồng hùng, thì các con nên noi gương cha mà tạo nhiều phước báo. Đúng. Dứt lời, ông Gamika từ giả quả đời. Dứt lời, tắt mở liền. Bước lên thiên xa về cung trời, bước lên thiên xa. Nếu mà ông từ giả quả đời, ông là cái người hà, người thương. Nhưng mà khi bước lên thiên xa là người duyên niên rồi. Bước lên thiên xa là người duyên niên, không phải là người, không phải là ông già nữa. Phải là ông già tình quan nữa. Mà là một vị duyên thiên. Liền đó, ông hóa thành vị duyên thiên về cao 3/4 cho từng. Về cao 3/4 cho từng. Một cái từng là bao cao, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Thì một cho từng là 16 cây số. 3/4 cho từng là 12 cây. Một cái duyên thiên mà tự dành mà nó cao tới 12 cây số. Thì có lý mà ha. 12 cây số. Đúng. Vì duyên thiên mà nó cao tới 12 cây số. Cái gì mà ở đây chắc cái nào cũng thấy 11 cây, 12 cây vậy. Đúng không? Giá tiền mình có bước rồi thì là chắc coi như là cao. Cao thì sang gì. Đúng. Nó cao thì sang. Khắp mình đeo dắt những món trang sức, người mình đeo trang sức không? Ví dụ cái này tôi sợ có vàng đeo, có kim cương, một phần đeo. Đám tôi biết sao thế nào thì tay người đeo đầy người. Khắp mình đeo những món trang sức có thể chất đầy 60 cổ xe bò. Tôi biết rồi nè, nghe không tới à? Tức là 60 cổ xe bò. Rồi vàng, ngà, châu báu mà tới 60 mà đem lên người mình á, thấy hoa không? Có hàng ngọc nữ theo hầu, nhiều tiên nữ theo hầu, và được một tòa kim ốc, kim là vàng, ốc là nhà, một tòa nhà bằng vàng đắp sang lưng ở quả trường thiền. Quý vị thấy bây giờ ở đây mình nhìn trên cái bay mà chút xíu thì nó nhìn chiếc hết hả? Nhìn xa, cái bay ở tầng cao không? Thì mình nhìn mình có tay dài vậy, mình nhìn giống như một con kiến như mình. Con rùi, con rùi rồi, đúng không? Thì cái tâm nhớ này nó lớn, nó nhỏ thì mình nghĩ không? Ở cái nhà mình có mấy mét không? Mà nó lớn lắm. Thì chút xanh mà ở cái con trời này cũng lớn toàn được. Ở con người thì nó vừa vừa không? Mình 8-9, 2 mét thì 2-2 rồi. Chứ còn ở cõi trần này bao nhiêu cây số? Nói về chuyên tâm, khi vào tỉnh xá tỉnh lễ đức Phật, các vị chuyên tâm mà tụng kinh ở nhà con đi về thì vô đó thì vào tỉnh lễ đức Phật. Đức Phật hỏi này các tiền kéo không? Ông Thiện Nam có nghe tụng kinh hay không? Bạch Ngài có. Nhưng nửa chừng thì ông bèn lên tiếng bảo không thôi, khoan đã, khoan đã. Rồi đàn con khóc, phát khóc lên. Chúng con thấy ở nán lại cũng không làm được gì, nên đứng dậy ra về. Này các tỳ kheo, không phải ông Gamika, Thiện Nam này đã nói lời này với các ông, vì có những vị chư thiên từ trên sáu cõi trời đưa sáu chiếc xe xuống đem tiếng lộng lẫy mời ông lên xe về tiên cảnh. Ông ấy không muốn nghe dở về kinh nửa chừng đáng tụng, nên ông mới nói rằng khoan đã, khoan đã, Mô Ni khoan đã, là ông nói với các vị chư thiên là khoan trước ông đi đã để cho ông nghe hết về kinh rồi hả? Là đúng. Cái gì thấy cái ông này thông minh em trí tuệ. Ông muốn nghe hết đại kinh rồi thì hả rồi hả nước khoan đã khoan đã, thôi đi. Bạch ngài, vậy mà chúng con không biết các vị tiền căn nói vậy, quả thật vậy đó. Bây giờ bạch Thế Tôn, ông đang hỏi sanh gì đâu? Này các tỳ kheo, hiện giờ ông ấy đang ở cõi trời đồng xuất. Bạch ngài, lúc ông còn sinh tiền đã vui sống giữa thân bằng quyến thuộc, bây giờ khác rồi lại được sanh họ sanh vào nhàn cảnh để hưởng thêm hạnh phúc nữa hay sao? Đúng vậy, này các tỳ kheo, những người không dễ vui tạo nhiều thiện nghiệp việc lành, dầu còn tại gia hay đã xuất gia, cũng đều hưởng được sự yên vui trong hai cảnh giới lúc sống và sau khi chết cũng đều như thế. Rồi Đức Phật mới nói lên bài pháp này: Di tha mô ra ti, bệ cha mô ra ti, ca ta mô nhô, pa ya tha mô ra ti, so mô ra ti, so mô ra ti, di sua cam ma, di sua ti mắt tân hồ. Những người đã sẵn thiện căn, kiếp này kiếp nữa lòng thành an vui, thấy mình phúc nghiệp gieo rồi, cả trong hai kiếp đều vui sướng hoài. Tại kiếp này Đức Phật này dạy trong trường hợp rất cụ thể, đó là ông thiện nam trong kiếp hiện tại vui hoan hỷ với việc làm việc thiện của mình, và sau khi chết ông được tái sanh vào nhàn cảnh cũng được nhiều sự an vui trong cái quả chư thiên. Thưa quý vị, chữ nay vui đời sau vui có nghĩa là gì? Nay vui đời sau vui tức là kiếp này làm việc lành vui quan hệ tạo cái nhân thiện nhân lành, đời sau vui đó là kết quả lành. Như vậy cái câu là nay vui đời sau vui có nghĩa là nhân vui thì quả cũng vui. Nếu gì mà tạo cái nhân mà không vui thì quả nó không vui, nay khổ đời sau khổ. Để khi cái gì tạo cái nhân về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp thì phải tạo cái nhân vui, nhân quan hệ nay vui đời sau vui. Và rõ ràng là quý vị đi chùa tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, phải làm từ thiện đi các nơi bệnh viện những người bệnh nhân, hoặc là giúp đỡ người nghèo khổ, thì mình tâm mình vui, nó quan hệ. Thì chữ vui này có nghĩa là nhân, nhân lành, mà nhân lành là nhân lành vui, là nhân vui. Nay vui đời sao vui đó là cái quả, quả vui. Nhân nào quả nấy, ở gì gặp căn, ở gì thì lại gặp căn. Nếu ai ở ác căn thành đã cho, như vậy thì nhân vui nay vui đời sao vui tức là chữ vui đầu tức là nhân, và chữ vui sau là quả. Mà chúng ta hàng ngày chúng ta cố gắng tạo nhiều cái nhân gọi là làm nhân thiện, và nhân làm nhân thiện này là nhân an vui mát mẻ quan hệ, thì đó gọi là nay vui. Và nếu như trong lúc này mà chúng ta không vui, không quan hệ trong điều làm điều thiện, thì làm sao chúng ta có thể vui được? Nhất là những người buồn bực khó chịu trách móc giận hờn, làm sao chúng ta không có niềm vui được? Gọi là sống an lạc, sống an lạc chết bình an, sống gọi là bình an hoặc cái chết an lạc. Nghĩa là mình, nếu mà cái này mình không vui, lúc nào mình cũng buồn phiền, lúc nào cũng trách móc, lúc nào cũng giận hờn, thì làm sao đời sống vui được? Nên thầy cũng có nói là đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Như vậy thì mình trách không? giận hờn thì mình muốn vui được, mà cái người không chấp tóc giận hờn thì mới vui được. Thì mình nghĩ xả cả tâm mình đấy, mình phải lấy cái vui, mình nghĩ xả mới vui được. Mình từ bi mình nghĩ xả mình vui được, mình không từ bi không nghĩ xả không vui được. Cũng vui thì phải từ bi nghĩ xả. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời đi cũng khổ. Trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thân dông tất giả rứa mà vui. Cho nên mình nếu mình giận mình hờn mình trách móc thì mình làm sao vui được. Mà thân dông tất giả rứa mà vui, trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thân dông tất giả rứa mà vui. Mình nghĩ gì xả, mình bỏ đi thì mình mới vui được. Còn nếu mà không nghĩ sáng bỏ đi thì cũng vui được. Cuộc đời này đau khổ, đời là bể khổ, nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển. Cho cuộc đời là bể khổ rồi, mà mình khóc thêm nữa, mình đau khổ thêm nữa thì mình làm cho cuộc đời này càng thêm đau khổ. Nếu người nào mà chưa được vui còn đau khổ còn buồn phiền thì thầy xin mời quý vị sau cái ngày tu hôm nay để lại cái buồn phiền ở tại chùa Xuân Hòa này đi về không, đi về không, không có mang theo cái gì hết, mang theo cái điều vui thôi, chứ không có mang cái buồn bực khó chịu quan cái mà trước đây mình đang trồng chất trong người của mình. Bây giờ chứng pháp chiều hôm nay tất cả những cái phiền buồn đó bỏ lại đây. Nếu chùa Xuân Hòa này không nhận thì chùa Đầu Lá Giang của thầy sẽ nhận. Để cho mình vui chứ, đúng không? Đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa Xuân Hòa. Đời là đau khổ, mình quan trái mình quán thù, mình không có vui thì cái đau khổ nó càng trầm chất lên, trầm trọng lên. Rồi nó kết là thành một cái sâu trụ cổ. Và nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển. Bây giờ mình tu rồi, mình đeo cái pháp y rồi, mặc áo tràng rồi, mặc áo tà sa rồi, mà mình cũng không vui, mình vẫn còn buồn phiền, mình vẫn còn quan trái, mình vẫn còn đau khổ. Thì như vậy thì mình chưa góp phần tạo cho cái cuộc đời này vui, hạnh phúc, an lạc. Nên hôm nay thời gian đã hết, thầy cũng xin được gửi cái bài pháp nay vui đời sao vui được tiếp trong kinh Phong Cú mà Đức Phật đã dạy cái đây lên 2500 năm. Rồi thưa quý vị, để mọi người chúng ta chiêm nghiệm lời dạy này và cố gắng tu hành tinh tấn để lúc nào chúng ta cũng vui, rồi nay vui đời sao vui, chúng lúc nào chúng ta cũng làm việc lành, làm việc thiện để ta được hưởng cái qua lành và thiện. Làm thiện hai đời vui để mỗi lần ta nhớ lại chúng ta quan nghĩ chứ cái gì là những chuyện đó. Thấy nay vui đời sao vui, làm thiện ngay đời vui, nó vui nó ăn vui, tức là mình á, mình vui mình ăn vui, thấy nghiệp tình mình làm. Nay vui đời sao vui, làm thiện ngay đời vui nó ăn vui, thấy nghiệp tình mình làm, thấy nghiệp thiện mình làm. Thời giảng pháp sẽ được kết thúc. Chúng mình dứt lời chân thành tâm cầu nguyện hoằng tam bảo gia hộ đến toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, toàn thể chư phật tử được năm điều phước báo, sống lâu chắc tốt, an vui sức khỏe và trí tuệ. Cầu mong năm điều hạnh phúc này hằng phát sanh đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thánh đồng chân thượng tọa và trên thập tử diệu ngọc cùng như tất cả các phật tử đồng các thầy trang nghiêm hướng lên pháp tòa, hướng về thượng tọa để dân lời cảm nhận kia. Phật tử dù học sẽ đại diện cho cầu đàn cho nên lời tạm thầy.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, thật là niềm hạnh phúc lớn đến với toàn thể phật tử đạo tràng khóa tu niệm Phật của chúng con. Hôm nay có đầy đủ duyên lành được thượng tọa về đây giảng pháp và chỉ dạy nhằm để tạo phương tiện sắc tấn cho chúng con thăng tiến tu học theo chánh pháp của Phật Đà. Và dù Phật sự đa đoan, nhưng thượng tọa vẫn hoan hỷ sắp xếp thời gian quan lâm đến đạo tràng để ban bố cho chúng con một thời khóa thật là quý báu. Toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật của chúng con nguyện xin khắc cố ghi tâm những lời giáo huấn của thượng tọa giảng sư và hứa sẽ y giáo phụng hành để xứng đáng là người con Phật. Với ân đức cao quý này, đạo tràng Phật tử chúng con không biết dùng lời lẽ gì để nói hết được lòng tri ân sâu sắc. Vậy chúng con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày nhất tâm chùa Trung Hòa thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa pháp thể tinh an tuệ đăng thường chiếu, luôn là chỗ dựa vững chắc che chở và dạy dỗ cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và sau cùng, đạo tràng Phật tử chúng con có chút tịnh tài tịnh vật, vậy xin thành kính dâng lên cúng dường thượng tọa giảng sư, cuối mong quý ngài vì được tương tượng đến hàng hậu học của đạo tràng Phật tử chúng con mà hoan hỷ chứng minh nạp thọ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nhưng mà chúng con thành viên cũng thành phần còn thể thân và bảo đảm chúng ta tự động đứng lên chắc tay trang nghiêm phụ nữ.
Nguyện đem công đi mà chúng sống nơi điều tròn vâng nấy đồng.
Các nghi lễ cũng thành phần còn nhận xin trở về các phòng thất và chúng con cũng thành phần còn chúng tôi được thân thành với đạo tràng chúng con. Tất cả chúng
con đi làm phần này.